Kính thưa Hội Thánh, từ sau 30 tháng 4 1975, dân tộc Việt Nam chúng ta có một số người có cái hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của dân tộc Do Thái lang thang khắp địa cầu. Có một số người rời khỏi quê hương mà lại có thân nhân đi theo, hoặc là có chồng, có vợ, có cha mẹ, con cái vân vân đi theo, thì những người đó cảm thấy giàu lạc loài ở xứ người cũng được ấm cúng. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp có những người một mình một bóng lang thang, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, và trong cái căn phòng này chúng ta thì ít nữa cũng có một đôi người. Và tôi nghĩ có lẽ ông mục sư Trương Văn Hợp là một. Thưa mà anh chị em, trong cái hoàn cảnh mà lạnh lẽo, cô đơn, lạc loài ở nơi xứ người, hay là hoặc lạc vào hoang đảo, hay là trong rừng sâu, hoặc là ở một cái nơi mà không có ai ở cạnh mình, thì những cái người đó họ phải vật lộn với cái đời sống về vật chất là một. Họ phải chiến đấu trong cái tinh thần của họ để mà được sự an ủi. Quý bạn cho em, nếu mà có cơ hội được nghe trên hoặc là trên sân khấu, hoặc là ở trong cái những cái tạp chí, thì một số người họ ký thác lại cái cuộc đời của họ sau khi rời khỏi Việt Nam như thế nào. Không có ai mà đặt chân tới xứ người những cái từ những ngày đầu tiên mà dài dài mà hạnh phúc sung sướng, cũng có nhưng mà ít. Quý bạn cho em, thì những cái người đó đó, họ tự an ủi lấy, tự hy vọng lấy. Thí dụ như là họ sống ở trong cái cảnh mà gọi là nghèo nàn, hay là họ sống ở trong cái cảnh tù lạc, hay là họ sống ở trong cái cảnh bệnh tật, hay là họ sống trong bất cứ cái cảnh nào mà gọi là khổ đó, thì họ tự an ủi họ. Họ hy vọng, chẳng hạn như là họ nghĩ rằng là sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, hay là sông có khúc, người có lúc, trăng còn có khi tròn khi khuyết, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Và tôi lấy mấy câu cuối cùng của bài Hàng Nho Phong Vị Phú của cụ Nguyễn Công Trứ. Khi ông kết thúc cái bài Hàng Nho Phong Vị Phú thì ông nói rằng khó ai bằng mái thành bông chính, cũng có khi ngựa cưỡi dù che, giàu ai bằng vương khải thạch sùng, cũng có hồi tường siêu ngói đổ. Quý bạn cho em thấy rõ ràng là người ta lấy cái cảnh mà gọi là hy vọng trong tương lai, thế nào cũng có hoàn cảnh thay đổi mà người ta tự ăn hồi đấy. Thưa quý bạn cho em, tuy nhiên cũng có một số người họ gặp cái hoàn cảnh tương tự như vậy, và họ được cái sự an ủi bằng lời khích lệ của một cái người nào đó có thẩm quyền, có khả năng, có tiền bạc, chẳng hạn như là cha mẹ khích lệ con cái, mình ráng học đi, sau khi con đổ được cái bằng này, con thành công cái bằng kia, thì mẹ sẽ cho con, ba sẽ cho con, hoặc là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Thì nếu bạn xem những cái lời hứa của những cái người mà đứng sau lưng để mà yểm trợ mình đó, đem lại cho mình cái sự khích lệ là một, cái sự an ủi là hai, và cái sự hy vọng. Thì quý bạn xem cũng biết rồi, có những cái người họ hứa mà họ làm. Chẳng hạn như là cái câu chuyện mà ăn khế trải vàng, mai túi ba gan mà đựng, thì cái con quạ đó nó là cái con thú vật mà nó hứa nó làm. Tại vì nó ăn trái khế rồi thì nó chở cái người nhà nghèo nó đi để mà lấy vàng. Cũng có những cái người hứa mà không thể thực hiện được, vì sau khi mà mình đã hứa rồi đó thì cái hoàn cảnh đó hoàn toàn trái hẳn cái điều mà mình mong muốn. Quý bạn cho em, thưa quý bạn cho em yêu dấu, cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh đó thì nêu lên một số những cái trường hợp người ta hứa mà người ta làm được. Ông Pascal có một cái câu nói mà tôi ghi ra đây là: hứa mà không có giữ lời là lừa gạt, là gieo thất vọng cho người làm hao mòn lòng tin cậy đối với mọi người. Pascal là một người ở bên nước Pháp bạn chẳng. Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy là có một số người hứa mà làm. Chẳng hạn như cái câu chuyện thứ nhất của bạn cho em nghe, câu chuyện mà hôm tôi đã giảng một lần là thị nữ Ra-háp đó. Cái bà này khi mà bà giấu hai thám tử của người Do Thái, thì bà tin là khi mà mấy ông chiếm đóng cái xứ này thì đừng có tiêu diệt gia đình tôi chỉ xin bao nhiêu thôi à. Thì ông hai thám tử đó hứa, họ về họ trình bày với ông Giô-sê. Thì các bạn cho em tôi lấy được ở trong cái Kinh Thánh đó, bạn cho em là ông Giô-sê trong đoạn 6, thì khi mà đi vào trong cái xứ Jericho rồi thì ông dặn là đem gia đình cô Ra-háp ra để giữ bảo vệ cho đàng hoàng, chỉ giết mấy người kia thôi. Ông giữ lời hứa bạn cho em. Và chúng ta thấy đó là con người họ hứa với nhau. Bây giờ chúng ta đi tới một cái bậc cao hơn là Đức Chúa Trời hứa với dân của Chúa. Mà quý bạn cho em thấy khi mình đọc trong Kinh Thánh dài dài từ sáng thế ký cho tới sau này, cho tới cái sách Khải Huyền đó là mấy mươi mấy quyển đó, 66 quyển đó, quý bạn cho em thấy Đức Chúa Trời hứa rất nhiều. Mà cái chuyện quá khứ Đức Chúa Trời đã hứa rồi và Ngài làm thật sự như vậy. Để chúng ta lấy cái câu chuyện mà Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài làm thật sự vậy, rằng mà chúng ta có cái niềm tin nơi tương lai cho cuộc đời của mình. Chứ không phải là mình đọc Kinh Thánh để mà mình biết Kinh Thánh rồi có cái trí thức về Kinh Thánh thôi. Thưa bạn chị em, chẳng hạn như Đức Chúa Trời hứa với ông Noe. Đức Chúa Trời nói với ông Noe rằng là Ngài sẽ cho cả gia đình ông là 8 người vào trong chiếc tàu. Cái câu đó chỉ có dạng dạng dọn dẹn bao nhiêu đó thôi mà ông Noe ra sức để làm đóng chiếc tàu mà anh chị em. Tại vì đối với ông là đi vào trong chiếc tàu đó có nghĩa là có sự cứu rồi, nghĩa là không có bị lục mà chết. Cái người thứ hai là ông Abraham, khi Đức Chúa Trời nói rằng là ta sẽ biến cho con trở thành một dân tộc lớn và có phước, mà Abraham lúc bây giờ không có con. Khi nghe cái lời hứa đó của Đức Chúa Trời thì ông hy vọng rằng là đây là một đấng toàn năng hứa với mình. Thì sau này chúng ta thấy cái dân tộc Do Thái nhờ Joseph qua bên Ai Cập. Mọi đêm hôm nay chúng tôi nghe thầy Cường mà thuyết trình đó, thì khi mà từ Ai Cập trở về cái xứ mà Canaan mà anh chị em là tất cả triệu người, thành một dân tộc lớn. Cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy họ có một quốc gia. Rồi Đức Chúa Trời hứa với ông Isaac. Rồi hồi nãy chúng ta nghe anh Trương Văn Sơn đọc cái câu chuyện của Sáng Thế Ký đoạn 28. Mà hôm Chủ nhật rồi tôi giảng đề tài Sáng Thế Ký 29, tức là hai câu chuyện nó liên tiếp xảy ra. Thưa các bạn cho em là ông Gia-cốp khi ông rời khỏi gia đình cha mẹ mà đi về cái xứ của bên ngoại, thì trong cái đêm đó dọc đường ông nằm ngủ, mà ngủ ông lấy cái cục đao làm cái gối, tại vì bên ngoại trời mà. Thì Đức Chúa Trời mới là hiện ra nói chuyện với ông. Ông biết mà anh chị em nghe, hồi nãy chúng ta nghe đọc đó, thì ta Đức Chúa Trời hứa, hãy con đi đâu thì ta theo đó, ta giúp cho con. Tôi đặt vấn đề, nếu quý mà anh chị em hoặc là lên trên chiếc tàu ngày 30 tháng 4 75, hay là quý mà anh chị em sau này lên phi cơ để đi từ Việt Nam qua bên này, ở trong cái chuyến phi cơ bạn chăm đi từ Việt Nam qua tới là Đài Loan, rồi từ Đài Loan qua tới Laos, rồi qua tới đây nữa, bạn chăm nằm mơ. Tại vì đi con đường 24 tiếng đồng hồ mệt mỏi, bạn chăm thấy là có một cái ánh sáng và có một người đứng trước mặt mình hứa sẽ ban phước cho mình từ khi mình đặt chân tại Hoa Kỳ, sẽ làm được cái chuyện này chuyện nọ, bạn chăm giật mình được vậy. Thì mấy bạn cho có niềm tin là thì ra khi mình đi như vậy thì có một vị thần theo mình, giúp đỡ cho mình. Mấy bạn cho em tin tưởng. Thì ông Gia Cố bạn cho em, sau khi mà trong cái đêm đó ông thấy mà Sáng Thế Ký đoạn 28 mô tả rồi đó, thì ông qua ông gặp toàn là những cái chuyện rất là phước, là gặp bên người cậu ruột, rồi lại có một người con gái thương ông là ra trên. Chẳng những sau này một người con gái mà tới ba bốn người con, tức là nào Lê A, nào là dì Sinh Mai, đủ thứ. Rồi ông làm ăn khá giả, rồi ông đem nguyên cả gia đình, bốn người vợ với là 13 người con đi về, mà có đầy tớ, rồi giàu có. Thấy không? Thì thưa bạn cho em, người ta sống với cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó. Chẳng hạn như quý ông bà anh chị em thấy ông Joseph thì ông không có được Đức Chúa Trời nói thẳng với ông, khác hẳn với Abraham, với Isaac, với Jacob. Ông Joseph chỉ có nằm tới hai cái đình chi bao thôi. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng là ông Joseph hoàn toàn sống với hai cái đình chi bao rồi. Tại sao vậy? Tại vì các ông thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời cho thấy là ông làm xếp mấy lạnh của mình. Cho nên bây giờ gặp mấy anh mà đối xử tàn nhẫn thì anh nói thì kệ, mấy anh đối xử tàn nhẫn, tôi đối xử tàn nhẫn, trong tương lai thế nào tôi cũng xếp mấy anh này. Mà để ông làm xếp thiệt. Thưa quý bạn cho em, trong khi đó đó thì Đức Chúa Trời hứa với ông vua David, với ông Salomon rằng là Đức Chúa Trời là kêu ông David từ trong cái chỗ chăn chiên, tức là không có ra gì hết trơn á, mà lại cho ông lên nằm ngai vàng, rồi đồng thời cho Salomon làm vua nhân dân. Mà có cái câu mà anh chị em để cái câu mà Đức Chúa Trời nói với ông David đó là ngôi vua của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là cái câu mình phải giải thích à. Tồn tại mãi mãi gì? Cho tới năm 586 trước công nguyên thì người Iraq, ngày xưa gọi là Babylon, dưới quyền cai trị của Nebuchadnezzar đem quân qua và chiếm lấy thành Jerusalem, rồi đồng thời thì là làm cho Đức Do Thái bị tàn hại. Thì đâu còn ngay vàng, phải không mấy bạn xem? Vậy là bạn xem nói như vậy, đó là hứa Đức Chúa Trời là David là ngồi trên ngai vua mãi mãi đâu. Tới cái thời kỳ vua cuối cùng rồi thôi hết à. Cái câu đó bạn xem được chúng ta giải thích bằng là Chúa Giêsu Christ nối tiếp cái ngai vàng của vua này. Trong tương lai khi Chúa Giêsu chúng ta trở lại trên địa cầu, Ngài sẽ ngồi trên ngai vàng, và ngai vàng Chúa đặt tại thủ phủ Jerusalem. Thì đó là cái dòng dõi của Chúa David. Các bạn nhớ thấy không? Thật ra cái gì mà Đức Chúa Trời đã hứa với anh chị em thì Ngài làm. Đó. Qua tới tân ước của bạn chị em thì Chúa Giêsu chúng ta có rất nhiều lời hứa. Tôi không có thể nào mà trong vòng nửa tiếng hay là 40 đồng đồng hồ mà tôi kể từng lời bạn chị em. Nếu bạn chị em chịu khó lật từ Ma-thi-ơ đoạn 5 dài tới sau này, bạn chị em rất nhiều lời hứa. Đặc biệt khi ông Phi-e-rơ ông hỏi Chúa Giê-xu một câu là thầy à thầy, tụi con bỏ hết mọi sự mà theo thầy, nghĩa là bỏ vợ con, bỏ cha mẹ, bỏ ruộng vườn, bỏ nghề đánh cá, bỏ tiền bạc hết đi theo thầy mấy năm nay, rồi trong tương lai nữa, thì thầy à, tụi con được cái gì? Ông hỏi câu rất là thực tế, giống như bạn chị em nhà tôi hỏi Chúa Giêsu vậy chứ. Chúa ơi, mỗi ngày Chúa nhiều con bỏ thì giờ ra, con lên xe con lái, con tới đây con mất thì giờ, rồi con tốn tiền xăng, rồi con lại phải dâng tiền. Vậy thì con hỏi Chúa vậy, trong 60 năm con đi theo đạo của Chúa đó, con được cái gì? Thế nào quá. Thì Chúa Giêsu mới trả lời cho ông Phi-e-rơ với 12 môn đệ rằng cái ai mà bỏ tất cả mà theo thầy đó, riêng các con là 12 môn đệ đây, thì các con sẽ ngồi trên 12 ngai và xét xử 12 chi phái Israel. Các con sẽ được sự sống đời đời. Quý bạn chị em, riêng đối với chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời thì bữa nay tôi nói với bạn chị em rằng có rất nhiều lời hứa của Chúa đối với chúng ta. Tôi chỉ có thể đem lại cho quý bạn chị em ba cái điều căn bản nhất. Thứ nhất của bạn cho em là quý ông bà anh cho em lo cái vật chất. Tại vì có thực thì mới dựng được đạo. Đầu tiên là tiền đâu, phải không bạn cho em? Mở mắt ra đó thì khoảng chừng 9-10 giờ, 11-12 giờ cho tới chiều đó, thì cái người mà gọi là mailman để trong cái hộp thơ mình giờ mở ra thì mấy cái bill à. Hãy thấy bill là sợ là bill điện, bill nước, bill gì đủ thứ, bill bảo hiểm gì đủ thứ đó, rồi tiền đâu ra trả đây. Rồi hết khi nào mà mình có một đứa con á, sao ta đứa con rồi phải lo cho nó cho tới khi nào nó có vợ có chồng. Thì những cái lo đó của bạn chứ ngồi trong căn phòng này đó, người nào cũng lo. Ông mục sư nào mà ông giải thích rằng đừng có lo thì ông nói như vậy, tới nghe sự thật ông cũng lo. Mình phải thực tế không bạn chứ, phải không nè? Thế con người ta mà đi tới đâu vậy, bạn chị em nói ở Việt Nam mình khổ quá, qua Mỹ chắc sướng. Rồi mấy người bên Việt Nam cứ tưởng mình qua Mỹ mình hốt vàng không à. Cho nên để nói đặt vấn đề mà hay Việt Kiều về đó là phải đi đặng mà nhờ giả. Không về qua gặp mấy người Việt Kiều, có nhiều người cũng nghèo chứ đâu có khá giả gì đâu. Tại nói mình khi mình vừa tới phía trường ta sẽ giết là mình thấy đứng thiền là đông ở đó. Mà như thế nè, thấy vậy thì là đông mà mấy cái phía trường khác mà anh xem. Mà người ta cũng rước thân nhân về nhưng mà không có đông. Mà tôi sẽ nhất về thấy đông là tại sao? Tại vì bà con một người mình đi về mà anh xem cả chục người ra rước á. Rồi sẵn dịp vừa xong đi mừng quá, sách ba đi tiếp mình mới mặt ra khỏi sách ba đi. Bây giờ nó sách đi thấy lên xe hơi đàng hoàng, có bắt đầu phải xe chở đi ăn ha. Ăn ha, mà tính lại là mười mấy người ăn. Rồi ăn rồi sau đó đàng hoàng đi lên về nhà là đàng hoàng hỏi câu chuyện này khỏe không nè. Mà người nào nấy khi nói chuyện ra thì sao? Thì mong đợi cái người giúp cho mình. Phải không nè? Cho nên cái khi mà tôi nói thiệt là cái kinh nghiệm của một số người về Việt Nam, hay khi mình về đó thì mình lo cho mình ít mà mình lo cho thân nhân nhiều. Cái số tiền mình xài tại Việt Nam mà cho mình ít mà lại mình cho thì nhiều. Thế nó tóm lại là về thật tệ lắm cũng $5,000 trở lên rồi. Mà $5,000 ở đây làm đâu có phải là làm cái có liền đâu. Mày thấy không? Đó thành ra mình lo. Qua bên Mỹ mà anh chị em còn lo nhiều hơn là ở tại Việt Nam. Ở Việt Nam các bạn xem cái tháng nắng đó, đàn ông con trai mặc cái quần miền lục tỉnh của Long Hồ xà lón đó, chiếc áo sơ mi đi đôi dép còn xem đạp xe đạp ra ngoài chợ uống cà phê cũng được nữa. Còn ở đây đâu được, ở đây là phải lên xe hơi rồi phải là lái xe rồi này kia đủ thứ chuyện lo. Thì bây giờ cái vấn đề đầu tiên nhất mà anh xem là mình lo cho đời sống vật chất, các người nào cũng lo phải không nè. Mà hồi đó cách đây 2000 năm đâu phải như bây giờ, đời sống hết sức là đơn sơ mà có người ta lo không? Theo các bạn cho em nghĩ trong cái thời kỳ của Chúa Giêsu Christ có người ta lo không? Có lo không? Lo. Tại sao mà tôi nói vậy? Bạn cho em là vâng, mở cho tôi ra. Đây là vấn đề thứ nhất nè, mở ra. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 6 câu số 25 chép rằng: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Chúa biết mình lo ăn uống tức là thức ăn, lo quần áo, thấy không? Sự sống ha chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể ha chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời vân vân. Quý bạn cho em thấy ở trong Kinh Thánh đó, thấy không? Thì Đức Chúa Giêsu Christ nói đó bạn cho em là con người ta lo hết sức là lo, thấy không? Lo đây nè. Giá lại có ai trong dòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm mọi khác không? Ông bạn cho em thấy không nè. Rồi cái câu hết á, đồng bạn cho nghe nè. Cái câu số 32 chép rằng: vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, tức là dân ngoại cũng vẫn lo. Và cha các ngươi trên trời. Cái câu này hay dừng hay bạn cho em là: và cha các ngươi trên trời, tức là mình có một đấng tạo hóa trên trời ha. Mình tưởng là tha với mình nó không phải cho em. Theo cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nói như vậy để cho bạn cho em thấy rằng là Đức Chúa Trời chúng ta vô hình mà ở trên trời á biết chúng ta có những cái mối quan tâm lo lắng cho đời sống vật chất. Cho nên hãy khi nào một người mà nào mà thất nghiệp á, nói cha bị lay off rồi, kinh tế của Hoa Kỳ suy thoái rồi, có bao nhiêu làm sao đây, thì bắt đầu lo. Thì thưa bạn cho em, với cái người mà không có biết Đức Chúa Trời đó thì người ta lo là phải, mình con cái Chúa cũng lo nữa. Thì Chúa nói rằng là cha các con trên trời biết các con đang lo, thì làm sao đây? Thì bây giờ mình mới trở lại xem có Đức Chúa Trời hứa cái gì trong cái vấn đề đời sống vật chất này. Đó là cái vấn đề thực tế. Như quý bạn cho em đọc ở trong Kinh Thánh hồi nãy, câu chuyện ông Gia-cốp, ông đi dọc đường rồi ông mới là lo quá, xa lo bệnh cho không biết đi xứ ngoài làm sao đây, sống sao đây, xa cha mẹ sao đây. Lần đầu tiên một thanh niên ra đi mà. Thì bây giờ Đức Chúa Trời cũng hiểu được hoàn cảnh của mỗi người. Đó, cha các con ở trên trời vốn biết, thừa biết rõ ràng các con quan tâm tới vấn đề này mà. Lo cho đến cái độ gì mà chứ biết không? Lo cho đến cái độ mất ăn mất ngủ á. Thử thơ bây giờ bạn Trang mới vừa mua cái nhà mới 500.000 đô la, hai vợ chồng đang đi làm. Nếu mà được học mà hai chồng làm đầy đủ thì trả rất đều đều. Tự nhiên đùng ra cái thất nghiệp, họ cho nguyên cái hạn nghỉ mà hai chồng cùng làm hạn, thì làm sao? Lo cho tới cái độ từ đầu tiên thì còn hòa thuận với nhau nha, tới từ 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 cái cãi lộn rồi tội nghiệp của bà anh chị em, rồi tóc bạc, ăn không ngon, ngủ không ngon. Bạn bè nói chị ơi thôi bây giờ đi chơi cho khuây khỏa, đi chơi đi đâu mà chơi vui cái gì, phải không? Nó xin lỗi bà anh chị em, rồi lại không có thích đi nhà thờ nữa. Tại sao vậy? Tại vì đi nhà thờ được cái gì đây? Ông mục sư đâu có cho mình chơi, thấy không? Thì bây giờ chúng ta mới lục tìm những một số những cái câu kinh thánh nào mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta được sự bình an, hứa cho chúng ta cái vật chất. Thì bây giờ tôi đọc cho quý bạn xem một lô những câu kinh thánh ở trong AG đoạn 2 câu 8. Đức Chúa Trời phán rằng: bạc là của ta, vàng là của ta. AG đoạn 2 câu 8, thấy không? Các bạn xem làm ơn nha, nếu mà được mà không có lấy nốt mà ghi ra đó, thì các bạn xem nhớ mở website ra. AG đoạn 2 câu 8, Đức Chúa Trời phán: bạc là của ta, vàng là của ta. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn xem ở trong cái câu này là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thành ra Đức Chúa Trời nói đó, con đừng có lo cái chuyện đó trước, con đi nhà thờ đi, con đi thờ phượng Chúa đi, con cứ dựng đi, rồi con thử xem, theo thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Lời Đức Chúa Giêsu Christ chứ không phải là lời của người thường. Mà nếu cái người nào mà đã có kinh nghiệm rồi đó, cái người nào là sống lâu trong Chúa rồi đó, bạn xem hỏi mấy người đó đó, bạn xem mới biết được sự thật. Đây nè, Philip, thơ tính Philip, với bạn xem nhớ Philip là cái hồ thánh của dân ngoại. Ông Phaolô đó, ông viết bức thơ cho hồ thánh Philip với hai cái dụng ý. Thứ nhất là ông cảm ơn cái hồ thánh đó đã là quyền tiền giúp cho ông truyền giáo, gọi là letter of appreciation, tức là bức thơ cảm tạ. Cái thứ hai đó, ông dạy cho hồ thánh đó là đừng có buồn lo quá đi, vui mừng lên. Quý bạn xem cùng tôi mở ra ở trong thơ tính Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 nè, tôi đồng bạn xem nghe nhau. Chớ lo phiền chi hết, thấy không? Cái câu đầu tiên là Đức Chúa Trời dặn mình là đừng có lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Thấy chưa? Tức là trình các sự cầu xin của mình, trong đó gồm có vấn đề cái lo, vấn đề có bằng việc làm, lo có tiền bạc để trả nợ mấy cái bill, thấy không? Thì câu số 7 là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu Christ. Tức là có câu 6 và câu 7 đi ra. Thực tế đó nha, chứ đừng có vấn đề mà diễn dông. Quý mạnh cho em, hãy khi nào mình đụng tới cái vấn đề đó là rất là thực tế. Tôi muốn những bạn chen vô trong nhà thờ này để nghe những cái câu văn chương bóng bẩy, để nghe câu chuyện này câu chuyện kia, nhưng mà tôi muốn bạn chen sống thực tế là bây giờ tôi cần cái này là tôi làm này. Đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói bạn chen nghe, đó là cái câu chuyện mà vật chất. Rồi quý ông bạn chen mới coi trong kinh thánh đó, những cái người nào mà kính sợ Chúa, yêu mến Chúa đó thì không có nghèo. Ở trong Thi Thiên, ông David nói một câu mà tôi đọc của bạn xem thuộc lòng hết á: trước tôi trẻ, rày đã già, tôi chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ, hay dòng dõi người đi ăn mày. Ông David, ông nói trước tôi còn trẻ, tức là hồi tôi còn trẻ ông đi chăn chiên, rày tức là bây giờ tôi đã già, tức là bây giờ ông còn làm vua. Thì như vậy là từ cái chăn chiên lên tới làm vua. Ông nói tôi chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ, tức là cái người công bình là người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, bị bỏ hay dòng dõi người đi ăn mày. thấy không? Rồi quý ông bà anh chị em đọc những cái nhân vật mà Đức Chúa Trời mà gọi là thương yêu như Abraham đó, sang cái đoạn 13 quý ông bà anh chị em thấy Abraham thiệt là giàu. Rồi cái người đi theo Abraham lậu lót là cháu cái bằng ba, giàu không? Giàu cho đến cái độ mà họ không có thể ở chung một miếng đất được, mà anh chị họ phải chịu tạch ra. Rồi mà anh chị thấy ông già có cái ông đi một mình, ông đi tay không, không có đem tiền bạc theo. Khi mà ông tới cái xứ người cậu rồi ông chăn chi, ông làm gì thịnh vượng cái đấy à? Khi ông đem vợ là 4 người vợ, 13 người con, 12 trai một gái, cộng với tài sản thu vật người đầy tớ, đến độ ông Ê Sao là anh luôn thấy quá xa chẳng thằng nhỏ đi giàu như thật. Thấy không? Rồi ai giàu nữa? Dốt. Quý ông bà anh chị em đọc trong đoạn 1, đoạn 2 của sách Dốt coi. Quá xa giàu cái là cái vùng Đông Phương là không có ai bằng ông Dốt. Đó, thì bây giờ quý ông bà anh chị em nhìn lại cái đất nước Hoa Kỳ. Thấy không? Họ kính sợ Chúa, họ yêu mến Chúa, nhà thờ cất lên như nấm. Họ một thời gian họ giúp đỡ cho các nước trên thế giới. Bây giờ qua đây cũng vẫn còn giúp đỡ mình ăn quan the. Mà sao không? Cũng giàu có. Tôi nói thật bạn xem á, tôi đã nói hoài bạn xem, trong bài giảng tôi có nhiều người ở trên thế giới lẫn nước Mỹ họ gọi điện thoại tôi nói mục sư ơi, tôi nghe bài giảng ông, tôi biết hồi nhỏ ông nghèo lắm, ông cứ nói hoài ông nói nghèo mà đi nghe tiếng bạn xem. Cha mẹ tôi đã không có học văn bằng văn biết gì trơn mà lại nghe mà lại con đông nữa. Sáng tôi đi học mà anh chị không có gì ăn, mà anh chị em tưởng tượng là sáng mà đi học không ăn thì cái bụng nó sôi luộc của anh chị em. Cái tôi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 tôi đi, và ngày nào tôi về tôi cũng xỉu cho tay giống ăn. Không có ăn mà chị em. Có một cái bà đó bao điện gọi lời, bà nói mục sư Minh tôi nghe bà giảng không, tôi nghe cái vụ nước Ba Khía đó tôi cảm động quá. Tức là không có gì ăn, đi nước Ba Khía về trang cơm ăn mà chị em. Rồi đó mới học lớp 1 thôi nha, mà sáng đó hai anh em đi theo người chị thứ tư mới 14 tuổi, tôi mới có 5-6 tuổi à. Đi từ nhà đi chân không ra tới biển đó, rồi chị đó chị lấy cái xẻng đó, chị sấn xuống dưới biển đó, chị bươi lên cái từ bắt đầu là mấy con chân chép bỏ vô đằng mà đem về bán mình sấn. Mà bây giờ chú đâu có bỏ. Rồi mà anh em thì tôi nghĩ rằng là như vậy thì cái quyền năng Đức Chúa Trời chuyện là lớn. Tôi tin lắm bạn em ạ. Hồi đêm hôm này nghe thầy Cường chiếu lên cái show mà gọi là cái biển đỏ rồi đó, tôi cảm động tôi muốn khóc. Sáng nay con gái tôi nó từ bên Arkansas gọi qua, nó hỏi ba mẹ sao làm gì làm, tôi nói ba đang coi lại bài giảng, nó đang bài giảng. Rồi tôi thuộc cho nó nghe hồi đêm hôm qua này ba coi một cái show vấn đề cái biển đỏ chứ tôi xin đi. Ôi Phượng ơi ba khóc, con ơi ba tạ ơn Đức Chúa Trời vĩ đại hết sức, màu nhiệm hết sức. Thật ra khi mình đi theo con đường của Chúa đó, mình tin cậy Chúa đó, cuộc đời của mình bạn cho hết sức là đặc biệt. Tôi mong quý bạn cho em đi cái nhà thờ này, mặc dù chúng ta là sẽ dập đó bạn cho em, thì người nào được cũng được Đức Chúa Trời ban cho đầy đủ vật chất. Tôi cầu nguyện Chúa cho bạn cho em đầy đủ vật chất, để làm trước tôi trẻ, bây giờ tôi già chưa thấy một người nào mà gọi là tệ hại. Rồi con cháu bạn cho em nữa, tôi cầu nguyện cho bạn cho em có con có cháu, khi nó lớn lên bạn cho em nó học cũng giỏi mà nó làm cái gì cũng rất là đặc biệt xuất sắc. Tại vì cái là mình lộ hoa thì mình giao cho Chúa. Thấy không? Đó là cái thứ nhất mà làm vấn đề vật chất nhớ nha. Tức là tiền đâu thì đầu tiên. Vậy là khỏi lo. Tại vì có Chúa có hứa rồi. Bây giờ cái vấn đề thứ hai của bạn Trâm. Vấn đề thứ hai đó. Thấy không? Tôi đọc của bạn Trâm nghe. Là bạn tật. Hay hết tiền bạc đó, hết vấn đề vật chất ra thì qua tới sức khỏe. Thiệt mình lo chứ là lo bệnh. Phải không? Người nào cũng lo bệnh nè. Cho nên mình thấy ai kia nào mà gặp nhau hỏi khỏe không? How are you? Mình vô, tôi nói thiệt bạn, tôi vô phòng mạch. Tôi thấy vậy người ta ngồi lên hết mà người nào nấy vô phòng mạch không có người nào mà cười đó. Mặt bí sĩ à. Phải gì lo. Thấy không? Mà đó là chưa vô khám nha. Đó thì thịnh bạn cho em cái máu đó đo là 130 blood pressure đó, tức là máu đó tới chừng vô bác sĩ đo 160. Quý bạn cho biết tại sao mà mình ở ngoài đo, mình đi ở nhà trước khi mình đi mình đo 130 mà vô bác sĩ mình đo 160 không hả? Để lo cái lo đó lên đó mà chơi bác sĩ lấy máu đàng hoàng. 4-5 ngày sau trở lại bác sĩ nói cha cái này bệnh này cũng nguy hiểm lắm nha, tôi bắt đầu sợ rồi.
Thấy không?
Đó. Thành ra bây giờ cái thứ hai đó là cái bệnh. Thì quý bạn cho em cũng nhớ rằng là Đức Chúa Giêsu Christ đã trị cho biết bao nhiêu người bệnh. Thấy không? Mình là con cái của Chúa, mình ở trong tay của Chúa, mà anh chị em thì Chúa chăm sóc cho mình. Tôi nói hoài mà anh chị em nhớ là ở trong Kinh Thánh đó, Cựu Ước cũng vậy mà Tân Ước cũng vậy đó, là Chúa thực hiện phép lạ. Chúa trị cho. Chúa thực hiện phép lạ. Thế giờ nè, đối với bạn chị em, Chúa trị cho từng người một. Ở trong Kinh Thánh đó, sách Ma-thi-ơ đoạn số 9 câu 35-36 đó ghi rằng là Đức Chúa Giêsu Christ đi khắp các thành các làng, giảng tin lành trong các nhà hội, chữa lành các thứ tật bệnh. Rồi cái câu số 36 là khi Ngài thấy đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn như chiên không có kẻ chăn. Điều đó chứng tỏ rằng là Chúa đi, Chúa trị bệnh cho người ta, Chúa thấy cái hoàn cảnh nào đó Chúa giúp được là Chúa giúp. Thì như vậy là Chúa quan tâm tới sức khỏe của mình. Rồi cái câu trong Ê-sai đoạn 53 đó, quý bạn cha đâu có về rằng là vết thương của Ngài bằng chi? Ngài bị người ta hành hạ đánh đập để gì vậy? Cho chúng ta được lành bệnh. Rồi bạn cha nghe nè, câu số 5 chép rằng nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị giết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được gì? Lành bệnh. Ôi đâu có về rằng là Chúa bị đánh đòn là để cho chúng ta được lành bệnh. Thấy không mà anh em, trong số Ê-sai ký đoạn 15, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chữa bệnh. Thấy không nè? Đó quý bạn chị em, Ngài chữa bệnh cho chúng ta. Vậy thì quý bạn chị em, khi mình có bệnh á thì trước hết là mình cầu nguyện nha, đừng lo chuyện chi hết. Nhưng trong mọi sự, Philip đoạn 4 câu 6 câu 7, nhưng trong mọi sự, mà mọi sự đó là everything including illness, tức là gồm cả bệnh tật. Vậy là quý bạn chị em nhớ dùm tôi là mình cầu nguyện cho mình, cho thân nhân của mình, cho gia đình của mình, cho bà con của mình, cho thân. Mà cầu nguyện với niềm tin là Chúa trị không? Chúa trị không? Chúa trị không? Chúa trị. Quý ông bạn chị em nhớ người đàn bà Canaan. Mà cái người đàn bà Canaan là gì? Là một cái dân tộc khác. Nó không phải là dân tộc Do Thái. Cái bà này bà mới nghe tin Chúa Giêsu Christ tới cái vùng đó đó. Bà mới nói bà thầy ơi con gái tôi bị quỷ ám thầy. Thì Chúa là nói ta đến đây là chỉ lý do cho dân tộc Do Thái thôi, không có lo cho dân tộc khác. Rồi cái Chúa nói câu, Chúa nói là ta không thể nào mà lấy bánh mì mà Chúa của con mà lấy cho chó ăn. Tức là Chúa coi bà như chó vậy đó. Bà nói tôi cũng muốn làm con chó tôi ăn, tức là tôi hưởng cái phương lai. Thì Chúa nghe câu chuyện đó thì Chúa nói trong dân tộc rồi ta là chưa ai mà có cái niềm tin như bà này, thì lập tức giờ đó con gái của bà này kia hồi đó không có telephone, không có email, nhưng mà bà biết được sau này là con của bà. Cái người đàn bà bị bệnh huyết lậu 12 năm, tiền mất tận mang. Rồi khi Chúa Giêsu đi trên đường á thì bà không dám chạy trường mặt ra, bà nói thầy ơi con bị bệnh huyết lậu nè thầy. Đâu có, đàn bà đâu dám nói vậy. Đàn bà người ta e thẹn lắm, bà anh chị em, đi theo sau cầm cái trùm áo của Chúa, lập tức là hết bệnh. Thấy không? Thành ra quý bạn cho em thấy rằng là Chúa cũng quan tâm tới cái bệnh tật của mình. Tôi tin tưởng được đó. Vậy là thứ hai là, thứ nhất là tiền bạc vật chất, cái nhu cầu đời sống vật chất. Cái thứ hai là bệnh tật, nhớ nhau. Bây giờ tới thứ ba, quý bạn cho em là không lo chết xuống địa ngục. Ba vấn đề quan trọng đó. Tại làm sao mình lo? Quý bạn cho em nhớ là cái quê hương của Chúa chúng ta, mà quê hương đời đời là ở đâu? Thiên đàng nha. Quý bạn cho em nhớ một cái câu là Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 từ câu 1 tới câu 3 đó. Chúa nói đây nè, bởi vì Chúa biết mình lo. Chúa nói là lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi mà đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì ta sao? Ta sẽ trở lại. Trở lại đâu? Trở lại địa cầu này nè. Đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Tôi thuộc lòng ạ. Nãy tôi đọc văn như vậy là tôi thuộc lòng ạ. Như vậy thì Chúa Giêsu chúng ta là sợ chúng ta bối rối, sợ chúng ta lo, cho nên Ngài nói rằng đừng có lo con, ta đi về để ta lo chuẩn bị một chỗ cho các con. Giống như cha mẹ mà đi qua bên Mỹ trước và anh xem lo làm ăn tất bật này kia, nằm mua nhà mua cửa rồi lãnh con qua, lãnh vợ qua, thấy không? Quý ông bà anh chị em yên tâm rằng sau khi mình mà tắt hơi, giống như bà mục sư là Phan Minh Ân, giống như bà Tôn Yên Quế, giống như bà Ellen, bà xã ông mục sư Học vừa tắt hơi đó thì làm sao? Thì Thiên Sứ đem về trên trời đẹp chưa đẹp. Ông mục sư Học nói với tôi rằng bà Ellen trước khi chết 2-3 ngày bà biết bà sắp chết rồi. Tại cái người mà bệnh nặng mà người ta sắp chết là ta biết rồi, ta biết liền. Chúng người anh thứ sáu của tôi ở tại cách mạng tháng 8 Sài Gòn, anh bị ung thư gan. Anh nói với chị là khi mà anh cầm cái tách trà mà nó tự nhiên cái nó rớt xuống hả, tức là anh không có cầm được nữa rồi. Được cầm cái tách trà nó đâu có nặng gì đâu mà anh cầm thì tự nhiên nó rớt xuống. Anh nói em ơi, anh sắp đi ạ, anh sắp đi. Bởi vì anh đã cái tách trà trên tay anh tự nhiên nó rớt xuống thiệt quá ngày sáng trời. Thì bà Ellen bà nói với họ một câu, bà nói rằng em sắp sửa thuyên chuyển qua một cái thế giới mới. Thế giới nào? Thiên đàng. Mình phải có cái niềm tin đó, không có hồi hộp, không có sợ, không có lo, không có hoang mang, không có do dự. Quý bà anh chị em, tôi đi vô trong cái ICU của bệnh viện Fairfax, tôi đi thăm bà Lê Quang Kỉnh. Tôi nghe tin bà bệnh nặng, tôi vô bà ra thì lúc đó bà gần chết rồi. Bà mới, tôi nắm tay của bà, tôi cầu nguyện thì bà chỉ. Bà nói không ra tiếng được. Tức là sao tôi vậy mà thiếu quá ngại sao bà chết. Thì thưa bạn chị em, là bây giờ cái điểm thứ ba của mình đó, mình phải chắc chắn là mình sẽ lên trên thiên đàng ha. Mà cái đó quan trọng nhất thì sao vậy? Tại vì ai cũng phải vậy ha. Thì quý bạn chị em có sự bình an. Cái đó là mấu chốt nhất. Là bây giờ cái mục đích của bạn chị em vô nhà thờ này bữa nay làm gì đây? Có phải chỗ đó không?
Thấy không?
Rồi cái xin lỗi bạn chị em, final destination, tức là cái gọi là cái địa điểm mà mình tới cuối cùng cũng phải tới đó. Ai cũng chết à? Tại sao nó có sợ? Đó, cái người mà con cái Chúa là theo đạo tin lành không có sợ chết là tại vì ai đụng phải đi tới chỗ đó đó. Thì đăng chi gì đăng mẹ, người ta nói bệnh hoạn ung thư ung thư gì đó, nghe không có sinh mạng. Mình nghe nói bây giờ bác sĩ coi máu mình nói là bị ung thư rồi, không có sinh mạng. Không hồi họ không có lo, tại sao? Tại vì mình biết rằng là cái này là cái dấu hiệu mình sẽ về trời. Vì vậy chúng ta an tâm của bạn cho em, mà cái câu nào để cho bạn cho em an tâm nhất? Tôi xin bạn cho em mở ra cho tôi trong sách Giăng đoạn số 10. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó. Quý ông bạn cho em nhớ là khi mà Chúa Giêsu đứng ở trước mộ của Lazaro, Chúa nói sao? Hỏi Lazaro, tức là Chúa kêu tên, hỏi ra. Thì Lazaro nghe tiếng Chúa là Lazaro ra. Khi quý bạn cho em mà qua đời thì Đức Chúa Trời trên trời kêu con, kêu tên của mình, thì mình đi theo Chúa là trên trời. Giống như mình vừa tới vị trường mà ở tại National hay là hoặc là Dallas, quý bạn cho em có người đưa mình về nhà. Khổ lắm. Chính vì như vậy là không có lo bạn cho em, cho nên bất cứ cái chuyện gì lớn nhỏ xảy ra cho mình mà coi như buồn đó, coi như đau đớn đó, coi như thất bại đó, thì mình không có quá buồn cho đến cái độ mình thất vọng. Nhớ dùm tôi là Giăng đoạn 10 câu 27-28, không ai cướp nó khỏi tay ta, tức là không có một ma quỷ nào hay người nào mà giành cái linh hồn mình khỏi tay Chúa Giêsu được. Ráng đọc câu đó là bao nhiêu tôi nha, Giăng đoạn 10 câu 27 câu 28. Và bây giờ chúng ta qua tới cái phần cuối cùng. Khi một cái người hứa cho mình nhưng mà cái người đó lại không làm được, Vì lý do là khi mà hứa thì còn có tiền có bạc, bây giờ tới chừng mà câu chuyện xảy ra mình cần tiền, người đó là nghèo. Bây giờ cái người đó hứa mình là người đó đang làm tổng thống, nhưng bây giờ tới chừng mà khi mình cần chuyện, người đó hết làm tổng thống rồi, thì cũng như không. Khi người đó hứa cho mình, người đó sẽ làm giúp đỡ cho mình, bây giờ cái người đó nghèo rồi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời chúng ta thì Ngài không có thay đổi à. Thứ nhất á, Ngài bất diệt, của bạn xem immortal. Câu kinh thánh đó, quý bạn xem nghe giùm tôi là Sa-cha-ri đoạn 4 câu số 6 là mở ghi ra. Chép rằng là ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Tức là Đức Chúa Trời chúng ta có quyền năng lớn lắm bạn xem, Ngài làm được mọi sự. Câu thứ hai, làm ơn nhớ giùm tôi là khi bà Sarah bà cười là bà không có thể sinh con được, thì Đức Chúa Trời mới nói một câu rằng là há có điều chi Đức Chúa Trời làm không được chăng? Cái điều nào mà Chúa làm không được? Thế nào quý bạn cho em, Chúa là powerful. Khi một cái người nhà giàu tới nói với Chúa Giêsu Christ làm cách nào lên thiên đàng, thì Chúa nói bây giờ làm 10 điều răn. Thì người đó nói tôi làm hồi nhỏ, Chúa nói bây giờ hết dạy dạy bán hết gia tài bố thí cho mấy người nghèo rồi theo ta có nhân dân. Thì bà ông này ông mới buồn quá bỏ đi. Thì ông phía Chúa mới nói đó, mấy con thấy không, mấy người nhà giàu khó vô thiên đàng lắm ha, tại vì tiếc của. Thì ông phía mấy người mong đệ hỏi như vậy thì ai mà được cứu? Thì Chúa nói rằng cái chuyện mà loài người không làm được á thì Đức Chúa Trời làm được. Thấy không nào, nhiều cái câu như vậy để cho mình thấy là Chúa có cái power. Đức Chúa Trời mà làm không được thì ai làm được? Thấy không bạn Trâm? Cho nên tôi nói hoài bạn Trâm, cái sự hiện diện của bạn Trâm tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, xin hỏi bạn Trâm ai làm được? Đức Chúa Trời. Không cần nói nhiều. Quý bạn Trâm đừng có nói ngẫu nhiên à. Cũng như trong hôm nay đó, khi chúng tôi nghe cái ông mục sư Michael Root mà ông thuyết trình ở trên cái video đó, rồi DVD đó, thì cái là ông Mô-xê dắt dân Do Thái tới cái chỗ đó đó bạn xem, thì đi qua cái biển đỏ đó, mặc dù nước rẽ ra rồi nha, nhưng mà rất là cạn, chết một chút xíu á, sâu xuống tới là 5.000 feet. Thì như vậy không có phải là ngẫu nhiên. Sự có mặt của bạn xem tại Hoa Kỳ không phải là ngẫu nhiên, không phải là may mắn, mà có sự xếp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước một ngày nào đó anh chị em mình sẽ gặp nhau trên trời. Tôi gần nhà ông Ngô Cư, để anh em mình nói chuyện nhau đi vui nha. Bây giờ chúng tôi xin các bạn cho em đứng lên, ông Phan Văn Phúc sẽ cùng mình.
Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, vừa chia sẻ lời Đức Chúa Trời. Bài giảng được thâu ngay tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Alexandria Virginia. Nếu quý vị cảm động và muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng tôi xin giúp quý vị. Quý vị chỉ cần lặp lại những lời tôi nói sau đây. Lạy Đức Chúa Trời, sau khi nghe bài giảng, con rất là cảm động và ăn năn. Xin Chúa tha tội cho con. Con nhận Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Xin Ngài cứu con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe những bài giảng khác nữa do chúng tôi chia sẻ ngay tại Hội Thánh, xin quý vị mở website www.vietgospel.org. Và nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, nêu câu hỏi, trả lời những thắc mắc, xin quý vị mở vietgospel@gmail.com. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.